Hoàng tộc Đại Chu, chương 430. Mượn lôi luyện khí, góc truyện audio.com. Ha ha ha, Phương Vân cười ha hả, hiểu rằng đã cài trúng tử huyệt của cô gái này. Ở trước mặt Kế Đô, càng khiêm tốn càng yếu thế, chỉ có thể là làm cho nàng càng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng không kiêng nể gì. Chỉ cần cường đại cùng cường thế, mới có thể chính thức làm cho nàng chính thức lùi bước. Kế Đô công chúa tuy hành vi phóng khoáng, nói chuyện cũng cực kỳ phóng đãng, độc ác. Nhưng nàng dù sao cũng là công chúa hoàng thất Kim Chỉ Ngọc Diệp, người thường nào dám đánh chủ ý tới nàng. Hơn nữa, nàng tuy có dung mạo tiên tử, nhưng mà tâm ngoan thủ lạt, tính cách gần với biến thái, điên cuồng. Có thể chịu được loại tính cách này của nàng, tất nhiên đã ít càng thêm ít. Phương Vân còn không biết, Kế Đô công chúa ngoại trừ cái này, còn yêu mến cực hình. Hì hì hì, được đó, ai sợ ai. Kế Đô công chúa còn đang cười, nhưng thần sắc đã có chút ít miễn cưỡng, động tác cũng có chút cứng ngắc. Nàng còn chưa từng có chạm qua một người dám to gan như vậy, lại có thể thực có can đảm động tay chân đối với nàng. Vậy còn chờ cái gì nữa? Phương Vân chân một đá ra, một cỗ chân khí đóng cửa phòng lại, đồng thời đạp bay giày của Kế Đô công chúa. Tay phải nhanh thế xoay qua đã đem Kế Đô công chúa đẩy lên trên giường. Kế Đô công chúa mắt thấy Phương Vân lại có thể giả đùa giỡn thành làm thật, rốt cuộc có chút diễn không nổi nữa, đôi chân mày nhíu lại, đang tính phát tác. Phành, cửa phòng đột nhiên nổ tung, hai cánh cửa đánh tới Phương Vân cùng Kế Đô công chúa ở trên giường. Ngoài cửa phòng, người còn chưa có nhìn thấy, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng. Cẩu nam nữ không biết xấu hổ, mới gặp mặt một ngày, lại có thể đã kéo nhau lên giường. Ta giết các ngươi, chỉ nghe oành một tiếng, trong phòng bỗng nhiên hóa thành ban ngày, một đạo kiếm quang so với thái dương còn muốn chói mắt hơn, hóa thành nước lũ dậy sóng cuốn đến. Trong phòng, tất cả bình phong, bàn đá kế dựa khắc hoa toàn bộ bị đạo kiếm quang này cuốn vào trong đó, trong nháy mắt xé thành nát bấy. Đến rồi, lại là cô gái này. Kế Đô công chúa vừa nghe thanh âm cũng biết là Tạ Phiên Phiên. Chẳng biết tại sao, nàng lúc này, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay vỗ một cái, Kế Đô công chúa từ phía bên trái giường bay đi, đồng thời Kế Đô đao nơi tay, một mảng hắc quang mênh mông, phá không mà ra, đánh về phía kiếm khí của Tạ Phiên Phiên. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng hướng về phía khác bắn ra tay vỗ tới, một bàn tay thần ma trắng bệch bay ra, đánh nát kiếm khí mà Tạ Phiên Phiên ngưng thực. Tạ Phiên Phiên một chiêu xuất thủ cũng không tiếp tục công kích. Chỉ là mày liễu dựng lên, mặt đầy xương lạnh bước vào trong cửa tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào hai người cười lạnh nói. Hay cho một đôi gian phu dâm phụ, nửa ngày không gặp trời vừa mới tối, đã gấp khó dằn nổi mà lên giường, thật không biết xấu hổ. Ha ha, Kế Đô công chúa quần áo hơi loạn, nàng vừa chỉnh lý lại xiêm y, vừa không chút để ý nói. Tiểu tình nhân ghen tị sao, hì hì, người nếu chịu không được thì có thể cùng chung một chỗ mà. Vô sĩ, Tạ Phiên Phiên tức giận nói. Cũng được, ta trước hết giết ngươi dâm phụ ngươi. Ông, trường kiếm nhân lên, Tạ Phiên Phiên lập tức vung tay đâm về phía Kế Đô công chúa. Hì hì, tỷ tỷ hôm nay chơi đủ rồi, hôm nào ba người chúng ta chăn lớn cùng ngủ thân mật một chút. Kế Đô công chúa ngoài miệng nói lời khinh bạc, trên tay lại phi thường độc ác, thân hình nhoáng. Góc truyện audio.com, một cái, giống như một con hồ điệp đánh về phía Tạ Phiên Phiên, hai người liều mạng một cái, kình khí cuộn lên. Phương Vân cũng không thể không vận công ngăn cản. Thân hình nhoáng một cái, Kế Đô công chúa liền biến mất ở ngoài cửa, nàng lần này bị Phương Vân mò tới tử huyệt nào đâu còn dám chần chờ. Trở về còn phải ngẫm lại làm sao ứng đối. Hừ, Tạ Phiên Phiên trong lòng biết muốn giết chết Kế Đô công chúa, hầu như là không có khả năng, cũng không đuổi theo. Nàng nhìn sang Phương Vân, hung hăng chừng mắt liếc, sau đó tại một góc trong gian phòng khoanh chân ngồi xuống, một bộ tư thế chuẩn bị thời gian dài giám thị, không hề rời đi. Đi một người, lại tới một người. Phương Vân trong lòng rên rỉ một tiếng, tay áo rung động, đem tất cả bàn ghế dựa, giường bị đánh nát, toàn bộ quét ra ngoài cửa. Sau đó trực tiếp ngồi xuống trong phòng. Hai người cũng không nói chuyện, đều tự luyện công. Tạ Phiên Phiên là không tin Phương Vân, mà Phương Vân cũng chẳng muốn biện giải, hai người trên thực tế tiếp xúc không có quan hệ gì, cũng không có phát sinh ra quan hệ gì. Chỉ chốc lát sau, đã có quan binh thủy sư, đem bàn ghế dựa, bình phong, giường mới đưa đến. Không cần nghĩ, cũng biết là Kế Đô công chúa an bài. Tạ Phiên Phiên chằm chằm vào những bàn ghế dựa, giường mới này, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cách mặt đất mà dậy, sau một lát từ căn phòng tầng bên dưới, đem đồ của mình chuyển đến trong phòng Phương Vân. Lần trước tại doanh trại triều tịch hầu, Phương Vân khi đem nàng kéo vào phòng, Tạ Phiên Phiên liều chết cũng không theo. Lúc này đây, vì phòng bị Kế Đô công chúa, giữ gìn hạnh phúc muội muội, lại chính mình chủ động chuyển đến. Phương Vân nhìn sang Tạ Phiên Phiên xếp bằng ở tại góc tường, rủ chân mày xuống nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích, trong lòng ung dung bật cười, lắc đầu tiếp tục tu luyện võ công. Có Tạ Phiên Phiên làm tòa môn thần giữ cửa, Kế Đô công chúa ngược lại an phận rất nhiều, mỗi lần chỉ chiếm tiện nghi trên miệng cũng không dám hành động thực tế. Phương Vân đã xem thấu bản tính của nàng, tất nhiên không hề sợ nàng. Lâu thuyền sắt thép theo gió vượt sóng, nhanh chóng hướng Đại Doanh Châu mà đi. Ầm ầm, bầu trời vang lên một tiếng sấm sét, trên mặt biển mưa to gió lớn, sương mù che ánh mắt. Lúc này đây cũng không phải hải tộc giở trò, mà là uy lực của tự nhiên. Mấy vạn dặm trên mặt biển, sóng đào ngàn trượng, trên không, mây mù đậm đặc lôi điện hành không. Ở trước mặt thiên nhiên, lâu thuyền sắt thép cũng có vẻ nhỏ bé hèn mọn, tuy còn không đến mức chìm nghỉm, nhưng mà nhiều lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, trong thân tàu càng sóc nảy không thôi. Phương Vân một thân hoa phục, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ trong thuyền đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, vừa vặn một đạo lôi điện nổ tung, lập tức trong mây đen hiện ra tia chớp cực lớn như rễ cây. Một cỗ lôi điện nguyên tố nồng đậm tràn ngập ở trong hư không. Thiên nhiên lôi bạo, so với bất luận pháp thuật gì cũng đều cường đại hơn. Ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, tôi luyện thoáng cái ngũ mục phong. Móc lửng, Phương Vân ngửa đầu, trong mắt ảnh của sấm sét trên bầu trời hiện lên, trầm ngâm nói. Lần trước tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân lợi dụng Dương Hoàng biến thành Quy Ngưu, gọi về lôi điện tế luyện ngũ mục phong. Nhưng tiếc Dương Hoàng công lâu không được, đã sinh nghi. Phương Vân không thể không nửa đường mà phí thu ngũ mục phong cũng. Góc truyện audio.com, chưa xong tinh thể hóa toàn bộ về. Trong mắt xẹt qua một đạo thần sắc suy tư, Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức bay vào trong bão tố, những giọt mưa đều nổ tung, bị hất ra xa. Ngũ mục phong, đi. Phương Vân lơ lửng ở trên hư không, một ngụm tinh khí phun ra, sau đó đem một ngón tay điểm vào ngũ mục phong, đưa vào trong bầu trời đêm. Tinh tinh, trên đỉnh ngũ mục lôi quang sáng rực, trong khi đó một cỗ lôi điện sinh ra cảm ứng, ầm một tiếng đánh xuống, thanh âm ầm ầm tựa như đem cả hải dương đều bổ ra. Mặt biển trong đêm tối, trong tích tắc một mảng sáng rực. Ngũ mục phong lôi quang đại thịnh, một cỗ lôi nguyên tố cương liệt đến cực điểm, mãnh liệt xông vào trong ngũ mục phong, cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, tựa như muốn đem lôi mục phong đánh cho nổ ra. Ngũ hành tạo hóa, lôi quang ngưng tụ, bát phương hành lôi, ngưng lôi thành tinh. Phương Vân lập tức khu động pháp quyết, đem lôi long trong lôi ngục phong trong hóa thành một đạo trận pháp, không ngừng đem này cỗ lực lượng lôi đình này trói buộc vào trong pháp khí, sau đó nhanh chóng hấp thu chuyển hóa. Lôi điện thiên nhiên cùng lôi điện pháp thuật gọi về khác nhau. Lôi điện trong đại tự nhiên càng thêm lợi hại, có chứa một loại sắc bén như đao khắc, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ đều xuyên thấu. Cùng là năng lượng phát ra lôi điện trong đại tự nhiên uy lực còn lớn hơn. Có chứa một cỗ tư vị sắc bén, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ xuyên thấu. Mượn lực lượng lôi đình thiên nhiên, nếu như pháp khí không đủ mạnh, vận động không đủ cẩn thận, chẳng những không thể tụ tập lôi điện nguyên tố, ngược lại sẽ bị lôi điện đánh nát pháp khí. Tại lôi điện nguyên tố khổng lồ duy trì chỉ có bộ phận hạch tâm tinh thể hóa. Lôi ngục kiếm phong một lần nữa bắt đầu tinh thể hóa. Tinh thể lôi nguyên tố chỉ bằng ngón tay, mặt ngoài một lần nữa bắt đầu kết tinh, nhanh chóng tăng lớn. Ầm ầm, trời đất lại sinh cảm ứng, lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Phương Vân lúc này mới vừa vặn chuyển hóa một nửa lôi điện nguyên tố. Tất phải nhanh lên một chút, Phương Vân trên mặt hơi có một ít vẻ ngưng trọng, bỗng nhiên một ngụm chân khí phun ra, lôi ngục phong một lần nữa bành trướng, uy năng gia tăng rồi một mảng lớn. Tốc độ chuyển hóa lôi điện nguyên tố đã gia tăng rồi rất nhiều. Từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống. Lôi ngục phong hóa thành một tòa lôi điện cự sơn to lớn không gì so sánh được, vượt qua cả lâu thuyền sắt thép đứng ở trong bầu trời đêm, không ngừng xoay tròn. Lôi điện nguyên tố cuồn cuộn không dứt bị chuyển hóa thành dạng tinh thể chứa đựng vào. Ta còn tưởng rằng là ai, thì ra là Tiểu Lang Quân, ở đây tế luyện ngũ ngục phong. Một hồi tiếng bước chân từ trên sườn thuyền truyền đến, Kế Đô công chúa thay đổi một thân cung trang màu vàng, vẻ mặt vui vẻ đi ra. Hào quang lóe lên, Kế Đô công chúa đột nhiên xuất hiện ở bên người Phương Vân, tùy ý để cho mưa rơi ở trên thân thể, cánh tay quàng lên trên vai Phương Vân, nhìn hết sức mập mờ. Thế nào, Tiểu Lang Quân, muốn tỷ tỷ giúp đỡ một chút hay không? Kế Đô công chúa hết sức mập mờ, mười ngón tay lại như vô tình lướt nhẹ qua bộ vị trí mạng toàn thân Phương Vân, nhẹ nhàng phất qua. Tựa như bất cứ lúc nào đều cũng có khả năng xuất ra đao khí chí mạng, đâm vào trong cơ thể Phương Vân. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Cũng không sợ nàng nhân cơ hội làm cái gì, hắn. Góc truyện audio.com, mặc dù đang tế luyện ngũ mục phong, nhưng mà không phải không hề giữ lại. Kế Đô công chúa thật muốn động thủ, Phương Vân có thể cam đoan có hại lớn nhất nhất định là không phải hắn. Cút ngay, một thanh trường kiếm như tuyết vượt qua thân thể Phương Vân cùng kế đô công chúa, trường kiếm vung lên, lập tức đem kế đô công chúa đây ra. Hì hì, muội muội, dù sao hai người các ngươi đã chung một chồng, nhiều thêm một tỷ tỷ cũng không tính là nhiều. Thiếu một tỷ tỷ cũng không tính là thiếu, không ngại ba người chúng ta cùng một chỗ tiện nghi cho tiểu tử này. Kế đô công chúa cười duyên nói, nàng cũng không ngăn cản mưa, tùy ý để mưa to đem quần áo ướt đẫm toát ra đường cong chết người. Ngươi cho rằng ai cũng không biết xấu hổ giống như ngươi sao? Tạ Phiên Phiên thanh âm lạnh lùng nói, nàng trong khoảng thời gian này cùng kế đô công chúa giao thủ không ít nhưng kết quả vẫn không thể hơn được nàng ta. Phương Vân lơ lửng ở trên không trung tế luyện pháp khí cũng nghe không rõ. Được rồi, kế đô, miệng cô có thể thu một chút, cách chương.